Chúa của bình an. Hỡi đấng là đường đưa đi tới chân lý, dẫn đưa nhân loại tới quê trời. Lạy Chúa là đấng hay thương người lữ hành, Ngài ơi xin đoái thương đời con. Đến lòng chúng nhân gieo hò vui mừng, hồng ân bao la Thiên Chúa ban. Ngài đến vì mến yêu con người dương chân, mừng khen Thiên Chúa vua bình an.
Thưa các anh chị và các bạn, tôi mới hỏi lại anh trưởng lớp, bởi vì lần trước tôi nghe rồi tôi không có nhớ rõ. Anh trưởng lớp nói là ngày 16 thì chúng ta kết thúc. Thế nhưng mà cái tuần từ 13 cho đến 18 là tuần tôi không có nhà. Tôi phải đi giảng tĩnh tâm cho các linh mục của một giáo phận. Rồi sau cái tuần tĩnh tâm đó, hình như tôi cũng phải đi công tác xa mất mấy ngày, có cái công việc của hội đồng giám mục. Mà nếu như thế thì nó trễ quá rồi, thành thử ra chắc là mình tất niên sớm. Tuần tới đi, tuần tới thì chúng ta coi như là cũng xong rồi, vừa tròn cái chương trình giáo lý đồng hành với các anh chị, đặc biệt ở trong cái phần về đức tin và đời sống luân lý, đó là hai phần quan trọng coi như chúng ta vừa mới hoàn thành. Như vậy tuần tới thì mình sẽ làm lễ tạ ơn Chúa, coi như là tất niên. Nào thế bây giờ chúng ta tranh thủ còn điều răn thứ 8 này. Cái điều răn này coi vậy chứ nó liên quan đến đời sống hàng ngày của mình nhiều lắm. Mình đọc ở trong kinh 10 điều răn thứ 8 là Chớ làm chứng dối. Nhưng mà trong thực tế thì nó bao hàm nhiều vấn đề. Mới cách đây ít ngày, câu lạc bộ Phaolô Nguyễn Văn Bình cộng tác với trung tâm mục vụ để tổ chức một buổi hội thảo về đề tài sống chân thật. Mà sở dĩ người ta muốn tổ chức hội thảo về đề tài đó, bởi vì ngày hôm nay gian dối lan tràn khắp nơi. Sống chân thật là một đòi hỏi hết sức khó khăn. Thế thì khi nói về cái chuyện sống chân thật này, đương nhiên nó liên quan đến sự thật, đến chân lý. Thì về mặt chuyên môn thì người ta có thể nói với chúng ta cái khái niệm về sự thật, về chân lý ở trong triết học chẳng hạn. Một cái quan niệm về sự thật, về mặt nhận thức luận. Ví dụ như là có một định nghĩa lâu đời của Thánh Thomas Aquino, nhưng vẫn còn giá trị cho đến ngày hôm nay. Ngài định nghĩa sự thật là sự tương hợp giữa trí năng của chúng ta và sự vật. Ví dụ như là cái bàn này, nó được trải khăn màu vàng. Thế thì trí năng của tôi phán đoán là cái bàn này nó trải khăn màu trắng. Thì như vậy nó đúng hay nó sai? Nó sai, bởi vì nó không có sự tương hợp. Rồi cái bàn này nó hình chữ nhật, nhưng mà lý trí của tôi lại phán đoán là cái bàn này nó hình vuông, thì người ta cũng bảo là nó sai, nó không có sự tương hợp. Cho nên có cái câu Latin rất là vắn tắt đấy, adequatio intellectus et rei, là sự tương hợp giữa trí năng và sự vật, thì lúc đấy người ta có sự thật, có chân lý, nhưng mà điều đó nó ở trên bình diện nhận thức thôi. Nó còn có một thứ chân lý, sự thật về mặt hữu thể. Đây tôi đang nói chuyện triết học một chút cho nó vui ấy mà. Nghe nó chỉ nhức đầu. Ví dụ như là bây giờ các anh chị và tôi, mình có ở trong đầu một cái ý tưởng, một hình ảnh về con chó, con mèo sắp sửa bước vào năm con gì nhỉ? À, con ngựa. Bây giờ mình có hình ảnh về con ngựa. Thế rồi trong thực tế mình lấy bút mình vẽ ra. Nhưng mà mình vẽ làm sao đâu mà không ai nhìn ra ngựa. Mình phải chú thích ở dưới đây là con ngựa. Chứ không thôi người ta nhìn ra cái con gì khác. Như vậy thì giữa ý tưởng của chúng ta và cái hành động ở bên ngoài nó không có sự tương hợp. Khi Thiên Chúa tạo dựng nên con người thì Kinh Thánh nói là Ngài tạo dựng con người theo hình ảnh của Ngài. Thiên Chúa đã có một cái ý tưởng về chúng ta, về con người là như thế nào. Nhưng mà trong thực tế đó là mình sống không đúng với hình ảnh mà Thiên Chúa có về con người, với ý tưởng mà Thiên Chúa có về con người. Mình sống không đúng với cái sự thật về chính mình, cái sự thật về mặt hữu thể luận. Ví dụ trên bình diện triết học người ta có thể khai triển những điều đó, nhưng mà ở đây mình không nói chuyện triết học. Ở đây chúng ta nói đến điều răn thứ 8, đến chân lý, sự thật và sống chân thật, là dựa trên Kinh Thánh, dựa trên lời của Chúa. Thế thì khi mà mình đọc lại Kinh Thánh thì các anh chị sẽ thấy là Kinh Thánh thường xuyên nhấn mạnh với chúng ta Thiên Chúa là chân lý, và hơn nữa là nguồn mạch của chân lý. Lời của Chúa là chân lý, luật của Chúa là chân lý. Chúng ta không có giờ để mà đọc lại tất cả những câu Kinh Thánh đó, nhưng mà các anh chị cứ đọc Kinh Thánh đi sẽ thấy nhiều lắm. Rồi mình đang sống ở trong mùa Giáng sinh này, trong hội trường có hang đá. Thì hang đá này nhắc nhớ chúng ta một điều hết sức căn bản: Thiên Chúa là chân lý, và chân lý ấy không phải là một chân lý trừu tượng, nhưng chân lý ấy đã nhập thể làm người ở giữa chúng ta, nơi Đức Giêsu Kitô. Thành thử ra Đức Giêsu Kitô là đường, là sự thật và là sự sống. Mình muốn sống theo chân lý thì cứ bước theo Chúa Giêsu. Ngài là chân lý, là sự thật được hiện thực hóa trong đời sống làm người của chúng ta. Và khi đối diện với Phi-la-tô thì các anh chị nhớ Chúa Giêsu nói với Phi-la-tô làm sao: Tôi đến thế gian để làm chứng cho sự thật. Ai nghe theo sự thật thì đi theo tôi. Và Chúa Giêsu nhấn mạnh với các môn đệ của Ngài, trong đó có chúng ta, có thì nói có, không thì nói không. Sống chân thật là như vậy. Mà bởi vì Thiên Chúa mà chúng ta tin vào Ngài đó, Ngài là chân lý. Đức Giêsu Kitô mà chúng ta tin vào Ngài và bước theo Ngài, Ngài là chân lý. Thế cho nên đương nhiên người môn đệ của Chúa Giêsu được mời gọi để sống trong sự thật. Nghĩa là làm sao? Nghĩa là phải thành thật ở trong lời nói, trong hành động, chứ không có sống hai mặt. sống giả dối, sống giả hình. Khi ta đọc các sách tin mừng, đặc biệt là trong những cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và những người Pharisêu, các anh chị thấy rõ lắm là Chúa Giêsu lên án họ về cái lối sống mà Ngài gọi là giả hình. Sống chân thật là thành thật trong lời nói, trong hành động, chứ không có sống hai mặt, sống giả dối. Và sự chân thật ấy là nền tảng rất cần thiết trong đời sống xã hội, trong tương giao giữa con người với con người. Bởi vì phải có sự chân thật đấy thì người ta có thể tin tưởng lẫn nhau được. Bây giờ các anh chị là những người sống đời gia đình, bây giờ mình thử hình dung coi, hai vợ chồng yêu thương nhau đến nỗi nên một với nhau, nhưng mà có cần tin tưởng nhau không? Không tin tưởng nhau sao mà sống? Tôi nghĩ vậy đó. Bởi vì các anh chị có quản lý nhau thì giỏi lắm là cũng được 12 tiếng trên 24 tiếng chứ đâu có hết đâu. Mà giả như có quản lý nhau được 24 trên 24 thì cũng chỉ quản lý được cái thân xác này, đã chắc gì quản lý được tâm hồn người ta. Đồng sàng dị mộng cơ mà. Không có sự tin tưởng lẫn nhau sao mà sống? Đấy là trong cái tương quan vợ chồng đấy, gắn bó như vậy đấy, mà cần có sự tin tưởng lẫn nhau. Huống gì trong đời sống xã hội, trong tương quan giữa con người với con người. Mình phải có sự tin tưởng lẫn nhau thì cuộc sống nó mới thoải mái chứ. Chứ còn nếu không thì lúc nào chúng ta cũng phải thủ không à. Và đấy chính là nỗi buồn và mối nguy trong đời sống xã hội ngày hôm nay. Khi mà gian dối lan tràn khắp nơi, và điều đau đớn nhất là ngay trong môi trường giáo dục, chính đang phải là môi trường dạy cho các cháu từ bé sống thành thật, thì ngay trong cái môi trường ấy đã có gian dối rồi. Tôi không có kể xấu, nhưng mà tôi chia sẻ một kinh nghiệm mà không phải của bản thân tôi, mà của tất cả các linh mục đã từng là giáo sư chủng viện hay là học viện. Trước năm 1975, anh chủng sinh nào mà bị phát hiện làm bài quay cóp gian dối thì ngay lập tức sáng sau xách vali về nhà. Có lỗi thôi. Đó là điều cơ bản. Nhưng mà sau 75 thì khác ạ. Sau 75, ngay cả các thầy trong 1-2 năm đầu có tình trạng gian dối, quay cóp khi làm bài thi. Các cha giáo sư đều thấy cái tình trạng đó. Nhưng mà bây giờ ngồi suy nghĩ với nhau, tại sao? Trước năm 75 mình có tiểu chủng viện, mình giáo dục các chú từ bé cho nên nó thành cái nếp rồi. Thế còn bây giờ mình không còn tiểu chủng viện nữa, mình nhận các thầy là khi các ông đã xong đại học rồi, các ông đã đi làm việc ở ngoài rồi mới vào đi tu. Thế thì các ông đã có cái nếp rồi. Hỏi thăm thì các ông ấy lại còn nói bảo thì ở ngoài chúng con vẫn thế, mà nếu không làm thế thì không đứa nào nó chơi với mình. Nó bảo mình dốt, mình dại. Thế bây giờ mình tiếp nhận các thầy là hoa trái của nền giáo dục xã hội chủ nghĩa, nó có cái yếu tố như vậy đó. Bây giờ phải chấp nhận rồi uốn nắn từ từ, hướng dẫn giáo dục, tập luyện lại để sống chân thật. Thì tôi lấy một cái ví dụ để thấy là cái sự gian dối nó lan tràn đến độ mà nó trở thành như một thói quen. Và khi đa số mọi người hành xử như vậy thì cái điều bất bình thường nó trở thành bình thường, và ngược lại, bình thường nó trở thành bất bình thường. Người nào không nói dối là bất bình thường. Cũng giống như bây giờ thì khá hơn rồi, còn trước đây ai đi xe ở ngoài đường mà đèn đỏ mà ngưng ở cái làn vôi trắng á, thì người ta nghĩ là hơi man man. Bởi vì 100 người thì đến 90 người đi qua. Thế trong một bối cảnh như thế mà chúng ta phải sống chân thật là khó lắm chứ không phải dễ đâu. Khó lắm à. Bởi vì có thể đem lại cho mình nhiều thiệt thòi, nhiều mất mát, sự hiểu lầm cách này cách khác. Thế nhưng thưa các anh chị, mình là môn đệ của Chúa Giêsu mà, cho nên dù khó khăn và mình vẫn có thể vấp váp cách này cách khác, không ai trong chúng ta mà không có lúc lỗi lầm về mặt này, ai cũng có thể có thôi. Nhưng mà dù nó có khó khăn đó thì mình vẫn được mời gọi để sống trong sự thật. Vì Thiên Chúa mà chúng ta tin, Ngài là sự thật, và Chúa Giêsu Kitô chúng ta bước theo, Ngài là sự thật. Thế cái nền tảng Kinh Thánh cho điều răn thứ 8 nó nằm ở chỗ này. Tôi không có muốn đồng hành với các anh chị bằng cách là cứ nói luật của giáo hội thế này, luật của giáo hội thế kia. Và tôi muốn cùng với các anh chị mình tìm lại đâu là nền tảng cho đời sống đức tin của mình. Và từ đó mình hiểu tại sao mình được mời gọi sống như thế này, sống như thế kia.